sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa liệt quý vị, chúng ta thường hay đọc nhiều câu chuyện trong văn học nhân gian. Chúng ta thấy có những câu chuyện giáo dục con người, có những câu chuyện làm đẹp để chúng ta bắt chước theo. Và chính vì điều đó, hôm nay chúng tôi muốn trình bày về hai câu chuyện. Đó là câu chuyện con công và con quạ nó vẽ cho nhau. Câu chuyện thứ hai là người ăn dỗ. Câu chuyện con công và con quạ nó vẽ cho nhau trong một khu rừng kia. Một hôm con công và con quạ nó gặp nhau. Nó muốn làm đẹp cho cái thân của nó. Cho nên hai con công và quạ nó đề nghị là hãy đem bút mực để nó vẽ trên thân hình của con công cho nó được đẹp, nào là màu xanh, nào là màu đỏ, nào là màu vàng, nào là màu trắng. Và trong khi con quạ nó vẽ cho con công như thế đó, thì có một người đến mời con công và con quạ đi ăn bữa tiệc. Thì vì cái lòng nôn nóng của con quạ cho nên nói với con công rằng: thôi được rồi, tôi vẽ cho anh đẹp như thế đó rồi, bây giờ anh hãy dùng cái đĩa mực màu đen này đổ hết lên mình tôi đi, để hai đứa cùng đi ăn bữa tiệc ngày hôm nay kẻo trễ. Sau khi nghe nói như thế đó, con công nó mới bưng một cái đĩa mực tàu, mực đen nó đổ hết lên người con quạ từ đầu cho đến đuôi. Từ chỗ đó mà câu chuyện muốn nói là dầm thì đen. Qua câu chuyện thứ hai, đó là cái câu chuyện mà một người ở bên hàng xóm biết được nhà hàng xóm của mình ngày mai có bữa dỗ, mà cứ suy nghĩ rằng không biết rằng họ có mời mình đến để ăn hay không. Do vậy mà ngày hôm đó anh ta bỏ một cái bữa cày, mang cái dao phay ra, ngồi ở nơi gốc cây mít, mà ngồi đó lấy cái dao chặt cái gốc mít, để người hàng xóm nghe cái tiếng chặt cây mít mà họ đến mời mình đi ăn dỗ. Nhưng mà rồi để cuối cùng là cái câu chuyện được nói là ăn bữa dỗ lỗ bữa cày, hư dao phay gãy cây mít. Từ hai câu chuyện đó chúng ta rút ra để chúng ta áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đừng có suy tư một cách thái quá. Chúng ta đừng có tính toán quá nhiều. Khi mà chúng ta tính toán quá nhiều, chúng ta phải lỗ, chúng ta phải khổ. Và không những không lợi ích cho ai mà còn tự bản thân của mình còn phải thua thiệt nữa là khác. Chúng ta muốn làm một việc gì, chúng ta phải suy tư, chúng ta phải nghĩ ngợi rằng cái việc làm đó nó có lợi gì cho bản thân của mình hay không. Nếu nó có lợi gì cho bản thân của mình, đứng trên tinh thần đạo đức lễ nghi, thì chúng ta làm. Chúng ta làm việc gì đó mà có lợi ích đến cho tha nhân, đến cho bà con, đến cho quyến thuộc, thì chúng ta hãy làm. Còn nếu mà chúng ta làm một cái việc gì mà không lợi cho tự thân của chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến những điều không tốt đẹp cho những người sống trong xã hội, thì xin thưa chúng ta đừng làm. Chúng ta phải tỉnh thức đối với cái tâm ý đó. Mà nếu chúng ta có tỉnh thức được trong đời sống hàng ngày, thì khi chúng ta làm một việc thiện nhỏ, chúng ta biết rằng chúng ta đang làm một việc thiện nhỏ. Chúng ta làm một cái việc ác nhỏ thì chúng ta biết rằng chúng ta đang làm một việc ác nhỏ. Để rồi từ chỗ đó, việc gì nên làm hay việc gì không nên làm. Vậy thì từ những câu chuyện đó chúng ta rút ra để chúng ta có kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta xây dựng cho bản thân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho đời sống nhân quần xã hội của chúng ta được tốt đẹp bằng những việc làm thích ứng, thực tiễn và cụ thể. Còn những việc làm gì mà không thực tiễn, không cụ thể trong cuộc sống, thì kính mong rằng chúng ta hãy từ giã nó, để chúng ta không uổng phí thời gian, công sức của một đời làm người luôn qua. Trân trọng kính cảm ơn quý Phật tử. Đó là những câu chuyện trong văn học dân gian để rồi lấy đó làm một bài học thực tế cho đời sống của chúng ta hôm nay. Thành kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử và trân trọng kính chào toàn thể liệt quý vị. Thank you.